Quý thưa quý ông bà và anh chị em, và đặc biệt hôm nay chúng ta thấy có 7 anh chị em tân tòng. Chúng ta thấy ngay từ đầu cha chủ sự đã làm phép lửa cho chúng ta, và khi rước cây nến phục sinh thì cha chủ sự đã hát lên ánh sáng Chúa Kitô. Cái ngọn lửa nó xua tan bóng đêm, xua tan tất cả những cái bóng tối, và nó đưa chúng ta vào cái ánh sáng. Rồi một chút nữa đây, chúng ta sẽ cử hành nghi thức làm phép nước, rồi sau đó có phép rửa tội cho những anh em tân tòng này. Nước là để rửa sạch những cái gì dơ bẩn, thì người ta dùng nước để rửa. Và chúng ta cũng thấy cái sức mạnh của nước như thế nào khi mà những trận cuồng phong, những trận bão lụt, cái sức mạnh của nước cũng rất ghê gớm. Và trong bài đọc của Thánh Phaolô gửi cho Thánh Roma vừa rồi, chúng ta cũng vừa nghe, chúng ta chết là chết cho tội lỗi và sống lại là sống với Đức Kitô. Như vậy nghĩa là chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đây, và đặc biệt hơn nữa là 7 anh chị em sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội, tức là chúng ta đã được tẩy rửa trong nước và được sạch tội. Cái là hôm nay chúng ta cũng cùng với Đức Kitô đã chết rồi, chết cái con người cũ của chúng ta để rồi hôm nay Chúa lại phục sinh để làm gì? Để cho chúng ta cũng cùng sống một đời sống mới, một đời sống như Đức Kitô vậy. Cái là nhắc nhở chúng ta đã chết cho tội lỗi rồi. Bây giờ Đức Kitô phục sinh và chúng ta cũng sẽ phục sinh với Ngài, nghĩa là sống lại trong sự sống của Đức Kitô. Nghĩa là muốn nói chúng ta phải là một con người phải thay đổi. Người ta kể rằng có một người vô thần gặp một người tân tòng mới rửa tội trở lại đạo. Thế thì người vô thần đó mới hỏi cái người tân tòng ấy rằng: tôi nghe nói anh mới trở lại đạo phải, công giáo phải không? Anh tân tòng sửa lại ngay: vâng, tôi là người theo Đức Kitô. Thế thì anh vô thần mới hỏi rằng: vậy thì anh có thể cho tôi biết là Đức Giêsu mà anh theo đó sinh ở đâu không? Người tân tòng thì gãi đầu bảo: tôi có học mà tôi không nhớ. Người kia bảo: vậy thì ông Giêsu chết bao nhiêu tuổi? Mà tôi cũng học mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bảo: vậy thì ông ấy giảng cái gì, dạy cái gì? Bảo là: tôi được học hết nhưng mà tôi quên rồi, chứ khôn tôi không nhớ. Thế thì cái người vô thần mới nói rằng: anh nói là theo Đức Kitô mà anh chả biết gì về Đức Kitô cả. Thế thì lúc đó cái người tân tòng kia mới trả lời rằng: anh nói đúng, tôi có được học nhưng mà trí khôn tôi dở quá, tôi quên hết rồi. Nhưng có một điều này, đó là trước khi mà tôi học đạo, tôi theo Đức Kitô, thì tôi rượu chè, tôi cờ bạc, tôi không chăm lo gia đình. Mỗi buổi chiều tôi trở về là vợ con tôi không muốn tôi quay về nhà, bởi vì lúc đó tôi say xỉn, bởi vì lúc đó tôi chửi mắng vợ con tôi. Nhưng từ ngày tôi được theo Đức Kitô thì tôi đã biết làm ăn, tôi đã trả được nợ, và gia đình vợ con tôi mỗi buổi chiều luôn chờ đón tôi trở về mái ấm gia đình. Tôi chỉ biết Đức Kitô có vậy thôi, và Đức Kitô đã làm cho tôi như vậy. Vâng, đó là điều mà mỗi người Kitô hữu chúng ta ai cũng phải mong muốn, đó là trở thành Đức Kitô, sống cuộc đời của Đức Kitô. Nói cách khác đó là để cho Đức Kitô biến đổi chúng ta từ một con người xấu xa, tội lỗi, rượu chè, cờ bạc, không chịu chăm lo cho gia đình, thì hôm nay có thể các anh chị hoặc là cả chúng ta, những người đã theo Chúa, phải là một con người mới. Một con người đó là theo Đức Kitô, sống yêu thương, sống bác ái, luôn luôn nói những lời xây dựng. Đó mới là những gì Đức Kitô mà chúng ta học hỏi. Trong cuộc sống của đời người Kitô hữu, có lẽ luôn luôn là một sự đổi mới. Chúng ta phải luôn luôn đổi mới con người chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta chai lì trong tình trạng tội lỗi. Đó là điều mà giáo hội Đức Kitô Thiên Chúa luôn luôn mong muốn chúng ta. Xin kể một câu chuyện vui, vui thôi. Chúng ta đang sống bên Tây, kể chuyện bên ta. Có một ông cha già kia, một giáo sĩ nọ, ngài rất nóng tính lắm. Thế thì sau khi mà ngài đi tĩnh tâm về, trước khi một chay ngài đi tĩnh tâm về, thì ngài quyết tâm đó là sẽ hiền lại, theo Đức Kitô hiền lại, không nóng nữa. Thế thì ngài về, cái là ngài nói với bà bếp là cái ông cha xứ cũ của bà chết rồi, và ngài muốn đó để cho cả giáo xứ biết là ngài đã thay đổi. Ngài lấy một cái bảng rất lớn, viết một câu đó là: cha xứ cũ của anh chị em đã chết rồi, để dưới cuối nhà thờ. Thế thì từ đó trở đi thì ngài sống hiền hòa lắm, không có nổi nóng nữa. Nhưng mà sức con người có hạn, gặp cái chuyện khó khăn cái là cũng nổi nóng lên. Thế thì ba hôm sau ngài ra cuối nhà thờ, thế dưới có cái dòng chữ là: sau ba ngày ngài đã phục sinh. Vâng, chết có ba ngày thôi, và ngài phục sinh, và phục sinh cái sự sống. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta phải biến đổi, nhưng mà chúng ta phải biến đổi cái điều tốt. Hãy cố gắng để chúng ta phục sinh với Đức Kitô, để chúng ta sống những gì mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta. Đó là sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi. Đó mới là người Kitô hữu, và mong muốn tất cả chúng ta trong đêm phục sinh, chúng ta cũng cùng sống lại với Ngài.